xã hội chuyển động.
Xã hội chuyển động.
Các biên tập viên Huyền Trang và Nguyễn Kiên xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay có những nội dung chính sau.
Vé máy bay chiếm khoảng 60% trong cơ cấu hình thành giá tour du lịch. Việc giá vé máy bay tăng cao gây mất cân bằng thị trường du lịch. Điển hình mùa du lịch kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới đây. Đây cũng là nội dung được đề cập trong mục vấn đề xã hội.
Mục sắc màu cuộc sống mời quý vị về thăm đình Lạc Giao để hiểu hơn về địa chỉ đỏ ghi dấu ấn của người Kinh ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Vấn đề xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, cả nước đang sắp bước vào kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí đã được lên kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân. Tuy nhiên, thông tin kỳ nghỉ lễ kéo dài nhưng quyết định đến quá cận ngày khiến các công ty du lịch không kịp triển khai phương án dịch vụ để đón khách, từ đó sẽ khó tạo nên cú hích lớn cho du lịch Việt.
Thêm vào đó, giá vé máy bay tăng cao khiến cho giá tour tăng theo. Khách du lịch sẽ phải cân nhắc về vấn đề kinh tế. Họ lựa chọn những điểm đến có thể đi bằng các phương tiện khác như tàu hỏa, xe ô tô tự lái hay thậm chí chuyển hướng từ nhu cầu du lịch trong nước sang lựa chọn các tour du lịch nước ngoài. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
Dự định đi du lịch Phú Quốc vào dịp kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này, bà Nguyễn Hồng Châu đã thử tìm mua vé máy bay và thấy lên tới hơn 5 triệu đồng cho một cặp vé khứ hồi. Nhận thấy giá vé máy bay tăng cao, bà Châu đã điều chỉnh lịch trình bằng cách chọn đi tour Thái Lan vì tính ra chi phí cho một chuyến du lịch đến đây hấp dẫn hơn rất nhiều so với tour nội địa.
Đồ ăn của Thái Lan rất là ngon, thứ nhất là chè như mấy cái bánh rồi cái gì cũng rẻ đó. Rồi được đi shopping, rồi đi lung tung chỗ nào cũng có được đi đó. Với cái trip mà đi Thái Lan như vậy là quá rẻ so sánh với Phú Quốc rẻ.
Đã rất gần kỳ nghỉ 5 ngày dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, song lượng khách đặt tour trực tiếp và trực tuyến online vẫn liên tục. Các đơn vị lữ hành cũng gặp khó khăn khi liên hệ với các đối tác để thỏa thuận tăng thêm dịch vụ do gặp tình trạng giá vé tăng so với thời điểm trước. Khách hàng cũng khó lựa chọn được dịch vụ theo mong muốn. Chị Lê Hoàng Anh ở quận Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
Nhà tôi thì không thích đi du lịch trong đặt tour theo trong nước mà nhà tôi muốn tự tự túc, và việc đặt khách sạn thì bây giờ nó cũng hơi khó vì cũng khó book phòng, book vé bay, nên là nhà tôi quyết định là sẽ đi một tour Thái Lan.
Theo các đơn vị lữ hành, việc thông báo kỳ nghỉ 5 ngày đến khá muộn, phần lớn các tour nước ngoài thời điểm này đã hoàn tất, trong khi đó đường bay tour trong nước có giá thành cao. Do vậy, ngành du lịch khó có đột phá lớn về tổng thể. Sát gần ngày nghỉ lễ, các đơn vị lữ hành vẫn ghi nhận lượng khách tăng đến 30% cho các điểm gần thành phố lớn di chuyển bằng đường bộ. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Flamingo Red Tour cho rằng
khách thì đã có kế hoạch đi đâu thì đã đi rồi. Công ty du lịch thì đã có đặt các dịch vụ rồi. Bây giờ đặt sẽ rất là bị động. Hơn hơn nữa, với các sản phẩm du lịch nước ngoài thì còn liên quan thời gian làm visa. Thì với thời gian rất là ngắn này thì rất khó có thể để các công ty vừa nhận khách, vừa chuẩn bị vừa dịch vụ và vừa các hoàn thiện các thủ tục khác nữa.
Việc giá vé máy bay liên tục tăng đã tạo ra thách thức lớn đối với ngành du lịch. Để tạo tâm lý dễ thở cho du khách, nhiều doanh nghiệp du lịch đã phải đưa ra quyết định khó khăn là bỏ vé máy bay ra khỏi tour trọn gói. Mức giá tour hiển thị chỉ dành cho các dịch vụ tại điểm đến. Vé máy bay chỉ được đặt riêng khi du khách có nhu cầu. Ông Phạm Anh Vũ, Giám đốc Truyền thông Công ty Du lịch Việt cho biết.
Cái điều đầu tiên mà chúng tôi có thể làm đó là cái việc là dự trù trước những cái kỳ cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 hay là cái dịp hè, bằng cách là chúng tôi sẽ đặt một cái số lượng lớn vé của các hãng không theo cái series để được hưởng một cái mức giá mà tốt và phù hợp với cái giờ bay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải tạo ra một cái sự tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ bằng cách là chúng tôi tách cái giá tour chọn gói bao gồm vé máy bay. Thì hiện nay chúng tôi sẽ tách ra làm hai sản phẩm, tour chọn gói và tour chỉ có cái tour ở tại địa phương.
Việc tạo trải nghiệm hài lòng cho du khách bằng sản phẩm du lịch tốt rất quan trọng. Điều này sẽ giúp du khách nội địa có thể quay trở lại nhiều lần, cho dù giá vé máy bay tăng. Dịch vụ du lịch được cải thiện cũng góp phần thu hút khách quốc tế. Đặc biệt, để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới, các tỉnh, địa phương cần có phương án kích cầu du lịch nội địa. Nhiều địa phương trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh liên minh nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho du lịch nội địa. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
thành phố thì cũng đã chủ động tổ chức những cái chương trình liên minh kích cầu để đảm bảo về cái giá vé và cái sự đồng nhất về cái giá cho các cái đơn vị tour và lữ hành để chúng ta đảm bảo về cái quyền lợi cho du khách khi mà tham gia cái chương trình tour tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh.
Theo các chuyên gia du lịch, tăng cường liên minh, tách biệt giá tour và vé máy bay cùng với sự can thiệp tích cực từ các cơ quan quản lý đều là những biện pháp hữu ích được triển khai. Ngoài ra, việc chuẩn bị cẩn thận cho các giai đoạn cao điểm du lịch sắp tới là rất quan trọng nhằm đảm bảo mục tiêu phục vụ 110 triệu lượt khách du lịch nội địa mà ngành du lịch đặt ra trong năm 2024.
Thưa quý vị, 5 ngày nghỉ lễ chính là dịp để mọi người có thời gian tận hưởng, thư giãn với những chuyến du lịch cùng người thân hoặc bạn bè. Tùy theo sở thích và khả năng tài chính thì mỗi người, mỗi gia đình sẽ có những dự định riêng.
Vậy làm thế nào để có một kỳ nghỉ lễ an toàn với những chuyến du lịch trọn vẹn, đong đầy hạnh phúc và niềm vui đang là vấn đề được khá nhiều người quan tâm. Và để bàn luận sâu hơn vấn đề này, phóng viên Huyền Trang có cuộc trao đổi với ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch Best Price. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, dưới góc nhìn của mình thì ông có nhận xét như thế nào về thị trường du lịch kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay so với những năm trước?
Nếu có thể tóm tắt kỳ nghỉ lễ trong năm nay thì tôi sẽ tóm gọn trong hai chữ, đấy là bất ngờ, bởi mọi thứ diễn biến khá là nhanh. Trước đó thì chúng ta có thông tin rằng kỳ nghỉ lễ chỉ kéo dài trong 2 ngày, nhưng mà từ đầu tháng 4, từ khoảng tầm mùng 5 tháng 4 thì trên báo chí đã xuất hiện những thông tin là sẽ đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ lên 5 ngày và nó khiến cho cả du khách và doanh nghiệp cũng khá là bất ngờ. Với doanh nghiệp thì sẽ phải lo xoay sở thêm có chỗ ở cho khách hàng, có thêm chỗ cho khách đi du lịch. Với khách hàng thì họ sẽ phải sắp xếp lại lịch nghỉ của bên mình, lịch làm việc để mà có thể đi nghỉ vào dịp này. Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay theo quan sát của chúng tôi thì thấy rằng là thị trường 30 tháng 4 có vẻ sôi động nhưng khó có thể tạo được đột biến về doanh thu, bởi vì ở những cái thị trường xa mà đi máy bay thì số chỗ đã hạn chế, không thể tăng thêm được nhiều. Có chăng thì các thị trường mà gần Hà Nội hay Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng tốt, bởi vì khách họ lúc này sẽ quay sang đặt những cái địa điểm gần Hà Nội và Hồ Chí Minh.
Vâng, vậy những điểm đến nào thì thường được du khách quan tâm lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè năm nay? Và vì sao mà những điểm đến đó lại có xu hướng lên ngôi ạ, thưa ông?
Thông tin từ Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Bán hàng của Best Buy thì trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa hè năm nay, Trung Quốc là một điểm đến được rất là nhiều du khách Việt quan tâm. Theo quan sát của chúng tôi thì từ khoảng năm 2022 khi mà hết dịch thì Trung Quốc họ đã tổ chức khá là nhiều các hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì Trung Quốc là một đất nước mà họ có bề dày về lịch sử và văn hóa, thế nên là các cái tuyến điểm của họ cũng khá là đa dạng. Họ có rất là nhiều tour từ đường bộ cho tới hàng không. Ví dụ như một tour đường bộ thì có giá sẽ chỉ rơi khoảng tầm 4 triệu, đi đường hàng không đi Phượng Hoàng Cổ Trấn có giá 11 triệu, hay là tour đi Bắc Kinh Thượng Hải thì sẽ có giá hơn 20 triệu. Sau Bắc Kinh thì là Thái Lan và Singapore là những thị trường mà du khách Việt đã tìm kiếm và đặt khá là nhiều, bởi đây là những thị trường mà dễ đi, không cần nhiều thủ tục. Với thị trường nội địa thì do giá máy bay tăng cao, các tuyến điểm gần Hồ Chí Minh và Hà Nội như là Hạ Long, Mộc Châu, Thanh Hóa, Phan Thiết, Đà Lạt là những địa điểm mà du khách đặt nhiều. Bên cạnh đó thì những cái tuyến đường mà có thể đi bằng đường sắt, ví dụ như là Huế hay Quảng Bình, cũng là những địa điểm mà được du khách Việt đặt nhiều trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và hè năm nay.
Vâng, vậy trong dịp nghỉ lễ năm nay thì công ty du lịch Best Buy Travel đã áp dụng chiến lược kích cầu như thế nào để thu hút khách du lịch, thưa ông?
Thông thường ngay sau Tết Nguyên đán là giai đoạn mà chúng tôi sẽ triển khai các chương trình kích cầu du lịch vào dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Tại thời điểm đó thì chúng tôi đã triển khai các chương trình giảm giá 500.000 cho một khách khi mà đặt sớm trước 30 ngày so với ngày khởi hành. Bởi vì dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 là gọi là đỉnh điểm, thường cái giá nó sẽ bị biến động khá là cao và số chỗ hết nhanh, nên chúng tôi triển khai chương trình vậy để thu hút du khách đặt sớm và giữ được cái mức giá ổn định và chỗ cho khách hàng. Bên cạnh đó thì chúng tôi quan sát cũng thấy rằng là dịp này thì khách sẽ thường đi theo nhóm gia đình từ 6 cho tới 8 người. Chúng tôi cũng đã triển khai chương trình rằng là ưu đãi đặt nhóm giảm thêm 2 triệu. Và sang tháng 4 thì chúng tôi có triển khai một chương trình mới, đó là du lịch ngay vali cao cấp trao tay. Với mỗi khách hàng khi đặt tour du lịch tại Best Buy có hóa đơn từ 40 triệu trở lên thì sẽ nhận được một chiếc du lịch vali du lịch cao cấp rất là thời trang. Và chương trình này cũng đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của khách hàng.
Vâng, vậy theo ông thì để có được những trải nghiệm trọn vẹn với những chuyến du lịch hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 này thì du khách cần lưu ý những gì và cần có sự chuẩn bị như thế nào cho những chuyến hành trình của bản thân và gia đình?
Không chỉ kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 đâu, mà cả những kỳ nghỉ lễ Tết hay là cao điểm hè thì tôi luôn luôn có lời khuyên dành cho khách hàng rằng là hãy tìm hiểu thật kỹ đơn vị mà mình sẽ đặt tour. Bởi vì đây là cái giai đoạn mà rất là nhiều kẻ lừa đảo, họ đã mạo danh công ty để họ bán những cái dịch vụ với giá thấp hơn giá tự trị thực tế rất là nhiều. Đã có rất nhiều khách hàng của chúng tôi đã gặp phải trường hợp rằng là họ trả tiền cho một đơn vị nào đó với giá tour thấp hơn rất là nhiều, nhưng mà tới ngày đi thì sẽ không có dịch vụ để mà sử dụng. Chính vì vậy thì tôi có lời khuyên rằng là mình hãy liên hệ trực tiếp với công ty qua những kênh chính thống nhất, ví dụ như là số điện thoại tổng đài, email hoặc trực tiếp tại văn phòng cho yên tâm. Bên cạnh đó thì vào những cái dịp cao điểm như thế này thì khách hàng hãy đọc kỹ thêm những nội dung đã bao gồm và không bao gồm trong chương trình tour và cả tiêu chuẩn tour trong chương trình của mình sẽ đi để đảm bảo quyền lợi của mình. Và cuối cùng thì hãy theo dõi kỹ diễn biến thời tiết để chuẩn bị đảm bảo sức khỏe du lịch trong giai đoạn này.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với cuộc trao đổi vừa rồi.
Sắc màu cuộc sống.
Sắc màu cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, được xây dựng từ năm 1928 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao là ngôi đình mang dấu ấn văn hóa người Kinh khi đến lập nghiệp ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn từ 1930 đến 1945, là nơi ra mắt Ủy ban Quân quản thị xã Buôn Ma Thuột vào ngày 18 tháng 3 năm 1975. Hơn xíu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên có bài giới thiệu về địa chỉ đỏ này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Những ngày cận lễ dỗ tổ Hùng Vương, di tích lịch sử quốc gia đình Lạc Giao ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lại nhộn nhịp người ra vào. Ai nấy đều nô nức chuẩn bị nhang đèn, vật phẩm cho chính lễ. Trang trọng thắp nén nhang lên bàn thờ, cụ Đỗ Văn Vệ, chánh tế tại di tích lịch sử đình Lạc Giao giới thiệu. Cùng với thờ các vua Hùng, trong đình còn thờ khai quốc công thần Đào Duy Từ và cụ Phan Hộ, người có công khởi xướng thành lập làng Lạc Giao.
Đình này từ khi ông Phan Hộ lên đây, ông lập làng này đấy. Rồi tất cả dân là thầy đang cậu được ăn khương hạnh phúc, làm ăn được thành đạt và công việc. Mỗi năm như vậy, cái làng này gồm có 4 người lễ, Tế Xuân, Tế Thu, Dỗ Tổ Hùng Vương, cái lễ nữa là chiến sĩ Trần Văn. Tôi gắn bó với làng từ nhỏ cho đến bây giờ.
Theo các tài liệu lịch sử, vào những năm 1920, ông Phan Hộ và các anh em của mình từ làng Đại Cát, xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã lên vùng đất Hoàng Thổ Ban Mê Thuột, tức thành phố Buôn Ma Thuột ngày nay, làm ăn buôn bán, lập làng và xây dựng nên đình Lạc Giao. Ban đầu, đình được dựng từ tranh tre, nứa lá, đến năm 1932 thì xây dựng kiên cố bằng gạch, lợp ngói đỏ và được vua Bảo Đại sắc phong khai quốc công thần Đào Duy Từ trở thành thần hoàng. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, đình Lạc Giao là nơi hội họp và ra mắt của Ủy ban Cách mạng lâm thời thị xã Buôn Ma Thuột. Đặc biệt, vào ngày 18 tháng 3 năm 1975, tại đây đã diễn ra lễ ra mắt Ủy ban Quân quản thị xã Buôn Ma Thuột do Đại tá Y Block Eban làm chủ tịch. Năm 1990, đình Lạc Giao được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia và được trùng tu tôn tạo lại theo thiết kế nguyên bản. Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó Ban Quản lý các hoạt động văn hóa di tích lịch sử đình Lạc Giao, người đã gắn bó 1/4 thế kỷ với ngôi đình này, cho biết. Dù từng bị chiến tranh tàn phá, nhưng ngôi đình vẫn được người dân bảo vệ, tu sửa và trùng tu kiên cố, trở thành một dấu ấn về sự xuất hiện của những người từ miền xuôi lên Tây Nguyên lập nghiệp.
Ngoài về đây lễ thắp hương thì còn có một cái trách nhiệm giới thiệu cho mọi người biết về cái đình của mình. Bởi vì năm cái tỉnh Tây Nguyên này, đặc biệt chỉ có Ban Mê Thuột mình có một cái đình do người đồng bào ở miền xuôi họ lên họ lập. Đây là một cái chân quý mà mình không thể không gắn bó được.
Di tích lịch sử đình Lạc Giao tọa lạc ở góc ngã tư đường Phan Bội Châu và đường Điện Biên Phủ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, đình hiện do Bảo tàng Đắk Lắk trực tiếp quản lý, là địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh và điểm tham quan có giá trị giáo dục lịch sử của tỉnh.
Từ cái ý nghĩa lịch sử to lớn và những ý nghĩa văn hóa như vậy, đình Lạc Giao đang là cái nơi ghé thăm và giáo dục truyền thống của các thế hệ trẻ, cũng là một trong những cái điểm mà du khách mỗi lần đến với thành phố Buôn Ma Thuột thường ghé đến đình Lạc Giao, giống như là một điểm du lịch tham quan về truyền thống lịch sử.
Trải qua gần 100 năm tồn tại trên vùng đất Tây Nguyên, đình Lạc Giao đã ghi dấu nhiều giai đoạn lịch sử trong quá trình phát triển của tỉnh Đắk Lắk, là địa chỉ đỏ trong hoạt động du lịch văn hóa và giáo dục truyền thống cho người dân tại địa phương, nhất là thế hệ trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, mục sắc màu cuộc sống đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện.
Các biên tập viên Huyền Trang và Nguyễn Kiên xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.